là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin tức trong tỉnh, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2018, huyện Văn Yên được Ủy ban nhân dân tỉnh giao thu ngân sách 104 tỷ đồng, huyện phấn đấu thu đạt 170 tỷ đồng. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song đến hết ngày 28 tháng 11 năm 2018, Chi cục thuế huyện Văn Yên đã hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách được giao với số thu đạt trên 165 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm 2018, huyện Văn Yên tiếp tục tuyên truyền, tư vấn hỗ trợ, hướng dẫn các chính sách thuế, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp và người nộp thuế, xây dựng kế hoạch chi tiết đối với từng nguồn thu, từng sắc thuế, kiên quyết thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế đối với những doanh nghiệp, hộ kinh doanh cố tình chây ì nợ thuế quá thời gian quy định, phối hợp quản lý thu thuế đối với các hộ kinh doanh vận tải trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua được sự hỗ trợ của chính quyền các cấp, hợp tác xã Vạn Hoa, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn đã hoạt động hiệu quả và giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Hợp tác xã Vạn Hoa, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn sản xuất chủ yếu chế biến chè đen bán thành phẩm. Thời gian qua, hợp tác xã đã đầu tư máy móc, dây chuyền sản xuất hiện đại, đồng thời xây dựng vùng nguyên liệu ngay tại địa phương thông qua việc ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho 500 hộ trồng chè. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, hợp tác xã Vạn Hoa đã thu mua được trên 3.000 tấn chè búp tươi, đảm bảo công suất sản xuất của hợp tác xã, doanh thu đạt khoảng 15 tỷ đồng một năm. Tạo việc làm cho 30 lao động địa phương, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số với thu nhập đạt 7 triệu đồng một người một tháng. Anh Vàng A Váng, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Khi có hợp tác xã tại đây thì bọn em cũng thuận tiện về cái gọi là nó gần nhà gần cửa. Thứ hai là nó cũng gọi là nó tạo điều kiện công an việc làm cho bọn em có cái thu nhập để củng cố cuộc sống.
Để phát triển bền vững, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động tại địa phương, sau khi chuyển đổi và tổ chức hoạt động theo luật hợp tác xã năm 2012, hợp tác xã Vạn Hoa đã chú trọng kinh doanh dịch vụ, kết hợp sản xuất và chế biến, đồng thời được sự hỗ trợ của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, chính quyền các cấp về vốn, cơ chế chính sách. Hợp tác xã Vạn Hoa đã đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo việc làm ổn định cho người lao động. Không chỉ ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho người trồng chè trong vùng, mà hợp tác xã còn cung ứng vật liệu đầu vào như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, kỹ thuật chăm sóc chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp cho nhân dân. Tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng hợp tác xã Vạn Hoa, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn đã góp phần quan trọng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Ông Nguyễn Văn Phương, giám đốc hợp tác xã Vạn Hoa, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết:
Hợp tác xã thì vẫn chủ liên doanh liên kết với các cơ quan trong và ngoài tỉnh để xuất hàng. Thì nói chung là điều kiện của hợp tác xã vẫn làm ăn tốt. Đối với sản phẩm nông nghiệp thì nhiều khi chúng tôi còn hỗ trợ cả giá của nông nghiệp khi cái mặt hàng chè của nó xuống nó gọi là nó rớt giá thì chúng tôi sẽ kích cầu cho họ, thậm chí là kích cầu ủng hộ cho họ thêm một phần để cho họ duy trì cái sản xuất cho đều, chất lượng tốt hơn.
Nhờ năng động trong sản xuất kinh doanh, hợp tác xã Vạn Hoa, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm chè Yên Bái trên thị trường trong và ngoài nước, tạo việc làm với thu nhập ổn định cho người lao động tại địa phương.
Hiện nay, xã Đại Minh, huyện Yên Bình có khoảng 200 ha bưởi, trong đó diện tích đang cho thu hoạch là 150 ha. Nhờ tích cực tuyên truyền vận động người dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất và chất lượng, nhờ đó năm 2018 sản lượng bưởi của xã Đại Minh đạt gần 25.000 tấn với giá bán từ 5.000 đến 25.000 đồng một quả. Vụ bưởi năm nay, người dân Đại Minh thu về trên 42 tỷ đồng, trong đó có hộ thu được từ 500 đến 700 triệu đồng. Xã cũng đã xây dựng 28 ha bưởi với mô hình vườn kiểu mẫu, 20 ha mô hình Việt Gáp, 18 ha mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết sản phẩm.
Thưa quý vị và các bạn, cử tri phố Ninh Thắng, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái vừa phản ánh gói thầu nâng cấp tuyến đường Bảo Lương, thành phố Yên Bái có chiều dài 2 km đã thi công xong phần nền đường, nhưng hiện các hạng mục lát vỉa hè đang bị chậm tiến độ, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân. Phản ánh của phóng viên thời sự. Đường Bảo Lương, thành phố Yên Bái có vốn đầu tư hơn 23 tỷ đồng từ nguồn vay của Ngân hàng Thế giới, được khởi công từ tháng 4 năm 2017 do Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Duy Bảo, Phú Thọ thi công. Đến nay công trình đã thi công đảm bảo trên 90% khối lượng công việc, đặc biệt là phần nền đường đã hoàn thiện xong. Tuy nhiên hạng mục lát gạch vỉa hè đến nay chậm tiến độ hơn 3 tháng, chưa được bàn giao cho chủ đầu tư. Ông Phạm Mai Liêu, Bí thư chi bộ Ninh Thắng, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói:
Thứ nhất là kiến nghị với cái một là nên đẩy nhanh tiến độ. Vì theo như dự án là chỉ đến tháng 8 là xong. Thế nhưng mà đến nay đã là đến chuẩn bị xong hết năm rồi. Thế là quá với cái thời gian quy định thì nhân dân cũng đang rất là sốt ruột. Mà để như thế này thì nó không đẹp. Đường xá rồi bụi bặm bẩn thỉu, nhân dân người ta không đồng tình, nhưng muốn là đẩy nhanh tiến độ lên. Thứ hai nữa là vấn đề áp giá đền bù thì nên làm khẩn trương. Cái đền bù thì nên kiểm tra lại cho nó chính xác từng hộ một. Trước đây trên cái bản đồ đo đạc thì nó có những cái nó không chính xác.
Vì chậm tiến độ nên vật liệu xây dựng như cát, sỏi gạch thường xuyên để trên vỉa hè và lòng đường, ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân. Nhiều đoạn cống rãnh vật liệu không được khơi thông. Nhân dân trong tổ cũng cho rằng do việc đền bù chậm dẫn đến việc bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công cũng bị chậm. Ông Phạm Xuân Thân, tổ 36, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói.
Trong quá trình thi công thì thực ra nói đường thì nhân dân ủng hộ là rất là nhanh. Và ngược lại là thi công rất nhanh, nhưng mỗi cái hè hành lang ấy thì thực ra mà nói phải phụ thuộc người dân. Người ta chưa thông thì các chị hoặc là các anh các chị đã phải đến có những cái giải thích để người ta thông, người ta mới đập tường, ví dụ như là đập tường đập vào rào đi để người ta kéo vào để là đủ hành lang. Đường thì nói chung là mở sau khi những người ta ở trước thời điểm mở đường, chứ không phải là ở sau. Nếu như ở sau thì người ta chấp hành hoàn toàn, nhưng mà có những người ta ở trước thời điểm thì cũng phải có những cái phải thông cảm người ta.
Hạng mục thi công lát gạch vỉa hè đường Bảo Lương đang bị chậm tiến độ nhiều tháng, trong đó nguyên nhân chính là do chưa được bàn giao hết mặt bằng. Các cơ quan chức năng và chính quyền có liên quan của thành phố Yên Bái cần quan tâm để công trình sớm hoàn thiện đưa vào sử dụng.
Thưa quý vị và các bạn, khối thi đua các trung tâm và trường chuyên nghiệp vừa triển khai công tác thi đua khen thưởng năm học 2018-2019.
Năm học 2017-2018, năm đơn vị gồm Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh, Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, Trường Cao đẳng Nghề, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh và Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái đã phát động phong trào thi đua với chủ đề nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, như tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đổi mới sáng tạo trong dạy và học. Các phong trào thi đua đã đi vào chiều sâu, chú trọng biểu dương nhân rộng các điển hình tiên tiến đã góp phần nâng cao hiệu quả phong trào thi đua. Năm học 2018-2019, các trung tâm và trường chuyên nghiệp tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, người lao động đồng bộ về cơ cấu, đủ năng lực phẩm chất, nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Nhân dịp này, các trung tâm và trường chuyên nghiệp đã thông qua quy chế bảng chấm điểm và ký cam kết thi đua năm học 2018-2019.
Năm học vừa qua, huyện Trấn Yên có 138 em đạt giải học sinh giỏi các cấp, trong đó cấp tiểu học và trung học cơ sở có 117 em đạt giải. Học sinh giỏi cấp huyện là 91 giải, học sinh giỏi cấp tỉnh là 26 giải, trong đó có một giải nhất. Cấp trung học phổ thông có 21 học sinh đạt giải cấp tỉnh, trong đó có 4 giải nhì, 3 giải ba và 14 giải khuyến khích. Ngành giáo dục Trấn Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn để tăng tỷ lệ học sinh tham gia các kỳ thi học sinh giỏi các cấp.
Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên, phát trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình này, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những giải pháp chỉ đạo điều hành, cũng như những nỗ lực cố gắng của các địa phương trên địa bàn huyện Văn Yên trong việc chống thất thu thuế, chủ động tháo gỡ khắc phục những khó khăn để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, tính đến ngày 23 tháng 11 năm 2018, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện Văn Yên đạt trên 162 tỷ đồng, bằng 155% dự toán tỉnh giao. Tuy nhiên, so với kế hoạch Hội đồng Nhân dân huyện giao thì mới đạt 95%. Hiện nay, huyện Văn Yên đã và đang quyết liệt triển khai đồng bộ hiệu quả các giải pháp quản lý, trong đó công tác chống thất thu, khai thác triệt để các nguồn thu mới phát sinh được ưu tiên hàng đầu. Khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh luôn là nguồn thu chính, ổn định trên địa bàn huyện Văn Yên. Tuy nhiên, dự toán mỗi năm giao lại cao hơn, trong khi tốc độ phát triển của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Văn Yên lại không có nhiều đột biến. Qua thống kê của Chi cục Thuế Văn Yên, tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2018, trên địa bàn huyện có 164 doanh nghiệp vừa và nhỏ đang hoạt động và trên 2.600 hộ kinh doanh cá thể. Cũng như nhiều địa phương trong tỉnh, hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn huyện Văn Yên năm 2018 gặp nhiều khó khăn. Trong số 164 doanh nghiệp trên địa bàn, doanh nghiệp hoạt động có phát sinh thuế phải nộp chỉ có 50 đơn vị, chiếm 30,5%. Còn lại 114 đơn vị có hoạt động nhưng không có phát sinh thuế, chiếm 69,5% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Bên cạnh đó, tổng số hộ kinh doanh trên địa bàn huyện đã được cấp mã số thuế đưa vào quản lý là 2.653 hộ, nhưng chỉ có 1.064 hộ có số thuế khoán ổn định, còn lại là số hộ kinh doanh có thu nhập thấp. Trước thực trạng nêu trên, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên đã chỉ đạo chi cục thuế, các ngành chức năng, các xã, thị trấn thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm nắm chắc các nguồn thu, nhất là các nguồn thu có tiềm năng để tập trung khai thác triệt để, đẩy mạnh quản lý các khoản thu từ đất và thuế tài nguyên, giải quyết nhanh các thủ tục nhằm tăng thu trong cấp quyền sử dụng đất, thực hiện tốt các biện pháp thu hồi nợ thuế, cưỡng chế nợ thuế đúng quy trình, tránh tồn đọng kéo dài. Bên cạnh triển khai tích cực các giải pháp quản lý thuế như tuyên truyền, hỗ trợ, kê khai, kế toán, kiểm tra, quản lý nợ, thì một trong những chìa khóa để huyện Văn Yên tăng thu là triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách. Ông Hà Đức Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách huyện Văn Yên năm 2018 nói.
Về phía Ủy ban dân huyện tập trung rà soát lại tất cả các cái nguồn thu ở trên địa bàn và trên cơ sở đó thì tập trung cho cái công tác đôn đốc thu ngân sách cũng như là chống thất thu ngân sách. Ủy ban dân huyện thì cũng đã thành lập cái ban chỉ đạo chống thất thu và thành lập các cái tổ công tác liên ngành để tập trung vào cái công tác chống thất thu ngân sách, nhất là trên một số những cái lĩnh vực mà chúng tôi xác định là hiện nay đang có những cái vấn đề thất thu, ví dụ như là kinh doanh vận tải hay là kinh doanh các cái dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ và một số những cái công trình xây dựng cơ bản vãng lai chưa được thống kê. Một cái vấn đề nữa rất quan trọng đó là tập trung tháo gỡ những cái vấn đề khó khăn cho các cái doanh nghiệp, hợp tác xã để mà tăng cường cái năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh để tạo cái nguồn thu ổn định lâu dài cho ngân sách nhà nước. Và vấn đề thứ ba là tăng cường thu hồi các cái khoản nợ động để mà giảm tối đa cái nợ động đối với ngân sách nhà nước. Và vấn đề thứ tư là tập trung đôn đốc thu ngân sách trong cái lĩnh vực đất đai, đặc biệt là đôn đốc các cá nhân mà đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất thì khẩn trương nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định.
Cùng với việc tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện ban hành các văn bản chỉ đạo công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn, Chi cục thuế huyện Văn Yên đã chỉ đạo đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng đội thuế để khai thác triệt để các nguồn thu, quản lý các nguồn thu phát sinh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu và quyết liệt thu nợ đọng thuế đối với các doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn. Thông qua công tác kiểm tra thuế, Chi cục thuế Văn Yên đã truy thu và phạt trên 94 triệu đồng. Công tác thu nợ đã được chi cục chỉ đạo thực hiện từng bước đúng quy trình quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, gửi thông báo nợ và phạt nộp chậm đến 223 đơn vị, ban hành 20 quyết định cưỡng chế nợ thuế, đến nay đã thu hồi nợ đọng được gần 14 tỷ đồng. Ngoài ra, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật và tiết kiệm tối đa chi phí thời gian giao dịch với cơ quan thuế, huyện đã tích cực chỉ đạo Chi cục thuế duy trì thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính về thuế tại bộ phận một cửa, giúp doanh nghiệp cài đặt, nâng cấp các phần mềm kê khai thuế, nộp thuế công khai, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện các thủ tục hành chính về thuế, đặc biệt là dịch vụ khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử. Đến nay, cả 3 tiêu chí về tỷ lệ nộp thuế điện tử, chứng từ nộp thuế điện tử, số tiền nộp thuế điện tử trên địa bàn huyện đều đạt 100% trên tổng số doanh nghiệp đăng ký. Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Yên Thắng cho biết.
Cơ quan thuế đã trực tiếp cho cán bộ thuế xuống hướng dẫn cho công ty biết và hướng dẫn nộp thuế điện tử. Thế và chúng tôi từ ngày nộp thuế điện tử đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho lao động cho công ty để làm việc khác, Thế và chúng tôi cũng nhận thức được rằng nghĩa vụ nộp thuế nhà nước là doanh nghiệp phải làm. Thế và chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nộp thuế nhà nước đúng và đủ và kịp thời.
Theo số liệu thống kê của các địa phương, trên địa bàn huyện Văn Yên hiện có trên 650 phương tiện vận tải. Tuy nhiên, tình trạng các chủ phương tiện vận tải hoạt động kinh doanh nhưng không đăng ký kinh doanh, không đăng ký kê khai nộp thuế gây thất thu ngân sách còn phổ biến ở hầu hết các địa bàn. Để kịp thời chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý thuế, chống thất thu thuế, tạo sự công bằng về nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên đã thành lập 2 tổ công tác liên ngành chống thất thu thuế trên lĩnh vực kinh doanh vận tải, kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn, kinh doanh dịch vụ karaoke, thu nợ đọng thuế. Đây có thể coi là động thái quyết liệt nhằm tạo ra những chuyển biến căn bản chống thất thu, thất thoát và nuôi dưỡng nguồn thu. Ông Nguyễn Văn Tú, Phó Chi cục trưởng, phụ trách Chi cục Thuế huyện Văn Yên nói.
Trong cái tổ chống thất thu đó thì Chi cục Thuế huyện Văn Yên cũng đã tham mưu cho Ủy ban huyện là thành lập cái tổ liên ngành, trong đó có cơ quan công an, nhất là đội cảnh sát giao thông. Nếu những hộ nào mà cố tình không thực hiện chấp hành những nghĩa vụ thuế đối với nhà nước thì tổ chống thất thu cũng đề nghị cảnh sát giao thông là phối hợp cùng với tổ chống thất thu là kiểm tra về những cái nghĩa vụ của mình đối với nhà nước, nhất là trong lĩnh vực thuế. Đối với khối doanh nghiệp mà cố tình chây nợ thuế, nộp thuế không đúng thời gian quy định thì Chi cục Thuế huyện Văn Yên và tổ chống thất thu liên ngành thực hiện các biện pháp thu hồi nợ thuế theo quy định của nhà nước. Nếu mà không nộp thì kiên quyết thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế, để cưỡng chế về tài khoản và cưỡng chế về hóa đơn.
Sau hơn 2 tháng ra quân triển khai thực hiện, các tổ chống thất thu đã gặp gỡ đối thoại với các chủ hộ kinh doanh phương tiện vận tải tại 27 trên 27 xã thị trấn để tuyên truyền về chính sách pháp luật thuế, thông báo đến các chủ hộ kinh doanh về những nội dung liên quan đến việc đăng ký thuế, hướng dẫn kê khai nộp thuế. Bên cạnh các hộ chấp hành thì còn nhiều chủ phương tiện kinh doanh vận tải không hợp tác, chây ì, không nộp thuế hoặc không đến làm việc theo giấy mời, gây thất thu cho ngân sách nhà nước. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà nước huyện Văn Yên sẽ chỉ đạo các tổ chống thất thu tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với các trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh không chấp hành chính sách pháp luật thuế, phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Mặt khác, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo các ngành liên quan như kho bạc nhà nước, ngân hàng, ban quản lý các dự án, phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, dùng các biện pháp cưỡng chế, thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng và trích tiền trên tài khoản đối với các doanh nghiệp chây ì, nợ đọng thuế, đảm bảo thu hồi kịp thời số nợ thuế vào ngân sách nhà nước, hạn chế thấp nhất tình trạng nợ mới phát sinh. Với những giải pháp quyết liệt trong công tác chống thất thu ngân sách, huyện Văn Yên đã và đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018 theo dự toán tỉnh giao và Hội đồng Nhân dân huyện giao, góp phần đảm bảo cân đối thu chi của địa phương cũng như việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện. Quý vị và các bạn thân mến, An Thịnh là một trong những địa phương đã thực hiện thu ngân sách nhà nước vượt kế hoạch đề ra với 114% kế hoạch giao. Trong thực hiện, An Thịnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để thu đúng, thu đủ, chống thất thu. Năm 2018, xã An Thịnh được giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước 3 tỷ 633 triệu đồng, trong đó thu cân đối là 2 tỷ 908 triệu đồng, thu ngân sách xã 695 triệu đồng. Trong quá trình thu, ngay từ đầu năm, xã An Thịnh đã triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, xây dựng kế hoạch thu theo tháng, theo từng địa chỉ, đồng thời ổn định và nuôi dưỡng nguồn thu, quản lý chặt chẽ nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, theo đúng chính sách pháp lệnh. Đến nay, các chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn xã An Thịnh đều đạt và vượt kế hoạch giao. An Thịnh là địa phương có tốc độ phát triển kinh tế khá mạnh, phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ. Hiện nay, trên địa bàn xã có 90 hộ kinh doanh cá thể, 60 phương tiện kinh doanh dịch vụ vận tải. Ngoài thu cân đối, thì nguồn thu ngoài quốc doanh và thuế thu nhập cá nhân là hai nguồn thu lớn cho ngân sách địa phương. Năm 2018, An Thịnh được giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên 3 tỷ 633 triệu đồng, trong đó thu cân đối trên 2 tỷ 908 triệu đồng, thu ngân sách xã là 695 triệu đồng. Trong thu ngân sách xã, An Thịnh tập trung chủ yếu vào các nguồn thu ngoài quốc doanh với 241 triệu đồng, thuế thu nhập cá nhân 219 triệu đồng, thu phí trước bạ 120 triệu đồng, thu phí lệ phí 49 triệu đồng và thu khác ngoài quốc doanh là 63 triệu đồng. Với các nguồn thu được xác định rõ ràng cụ thể, song việc thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong năm 2018 cũng gặp phải những khó khăn nhất định, đó là tình hình lạm phát, giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, diễn biến thời tiết phức tạp. Nguồn thuế thu ngoài quốc doanh ở một số lĩnh vực còn gặp nhiều khó khăn, nhất là việc thu phí dịch vụ vận tải. Song địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành trong xã tận dụng, khai thác triệt để các nguồn thu trên địa bàn, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí và lệ phí. Bước vào thu ngân sách năm 2018, An Thịnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác thu ngân sách trên địa bàn với việc đề ra nhiều giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách ngay từ những tháng đầu năm. Theo đó, xã đã xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 trên cơ sở đánh giá khả năng thực hiện thu ngân sách năm 2017. Các dự báo về tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2018 và các yếu tố tăng giảm do thực hiện các luật thuế mới sửa đổi bổ sung như luật quản lý thuế, luật thuế thu nhập cá nhân, luật thuế thu nhập doanh nghiệp và luật thuế giá trị gia tăng. Các khoản thu được miễn, giảm, gia hạn, điều chỉnh thuế suất theo các nghị quyết của Quốc hội. Nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước luôn được chỉ đạo sát sao với việc chỉ đạo hướng dẫn bám sát các nguồn thu trên địa bàn, quản lý và nuôi dưỡng tốt các nguồn thu cho ngân sách xã. Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung triển khai thực hiện các biện pháp điều hành thu chi ngân sách, đồng thời tăng cường chỉ đạo sâu sát công tác thu ngân sách, nhất là tăng thu, chống thất thu, tập trung những lĩnh vực thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách. Mặt khác, tập trung thu dứt điểm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, quản lý, ghi thu, ghi chi, các khoản phí và lệ phí, quản lý các nguồn thu khác. Ông Trương Anh Xuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Thịnh cho biết.
Với cái mức thu tương đối là cao, tuy nhiên thì ngay từ đầu năm thì chúng tôi đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn cùng phối hợp với lại các cái ngành chuyên môn của huyện như đội thuế, cùng rồi là các cái đội quản lý thị trường, rồi là kiểm lâm, để làm sao để xây dựng kế hoạch thu ngân sách đảm bảo theo cái chỉ tiêu của huyện giao. Song song những cái việc đó thì chúng tôi đã tăng cường cái công tác tuyên truyền đến toàn thể bà con nhân dân trên địa bàn xã, đặc biệt là những cái hộ kinh doanh trên địa bàn xã đóng góp tham gia và đóng góp các cái khoản thu đúng, thu đủ theo quy định của nhà nước đối với các hộ kinh doanh đó, để làm sao là cái góp phần tăng thu cho trên địa bàn xã. Ngoài những cái việc tăng thu đó thì chúng tôi cũng thường xuyên kiểm tra là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hộ kinh doanh trong cái điều kiện là phát triển kinh doanh trên địa bàn của gia hộ gia đình, hướng dẫn các hộ là về các cái thủ tục về cấp giấy phép kinh doanh, làm sao các hộ kinh doanh là đều khi kinh doanh đều có cái giấy phép kinh doanh đảm bảo theo quy định của pháp luật.
Để đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời và chống thất thu, hạn chế việc dây dưa, nợ đọng, công tác tuyên truyền được xem là nhiệm vụ thường xuyên nhằm hỗ trợ người nộp thuế thấy rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của mình trong việc nộp ngân sách nhà nước. Đồng thời, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính thuế, cải tiến phương pháp thu theo hướng đơn giản, rõ ràng, công khai. Cùng với công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ việc kê khai của người nộp thuế luôn được coi trọng nhằm xác minh hóa đơn bán hàng, phát hiện và xử lý kịp thời những sai phạm trong việc kê khai tính thuế, nộp thuế. Tập trung xem xét các khu vực trọng điểm, chủ động phối hợp với các ngành, trao đổi thông tin quản lý, đẩy nhanh tiến độ kiểm tra quyết toán thuế của các doanh nghiệp đã có kế hoạch kiểm tra, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật thuế đối với người nộp thuế và cán bộ thực thi pháp luật. Tiến hành rà soát, phân loại, đôn đốc và áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy trình của pháp luật để xử lý thu hồi, triệt để số thuế nợ đọng. Trong thực hiện thu ngân sách nhà nước, xã An Thịnh đã chủ động thông báo các khoản thu, thời gian và địa điểm cụ thể đến từng hộ gia đình, các tổ chức cá nhân, các cửa hàng buôn bán, các doanh nghiệp trước thời gian tiến hành thu khoảng từ 2 đến 3 tháng. Việc thu ngân sách nhà nước cũng được cán bộ thu xuống tận nhà văn hóa để thu và thu vào một ngày nhất định để người nộp thuế bố trí thời gian cũng như việc đi lại nộp thuế cho thuận tiện nhất. Đến thời điểm hiện tại, việc thu ngân sách trên địa bàn xã An Thịnh đã thực hiện đạt 114% kế hoạch, trong đó thu cân đối đạt 100% kế hoạch, thu ngân sách xã đạt 114% kế hoạch, thuế thu nhập cá nhân đạt 135% kế hoạch, thu phí trước bạ đạt gần 137% kế hoạch. Kết quả thu ngân sách đạt được trong năm 2018 của xã An Thịnh, trước hết thể hiện được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và hiệu quả của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã và của cả hệ thống chính trị từ xã đến cơ sở đối với công tác thu ngân sách. Cùng với đó là sự quyết tâm, nỗ lực cố gắng và tích cực phấn đấu không ngừng của đội ngũ cán bộ, công chức, sự phối hợp hỗ trợ tích cực của các cơ quan đơn vị liên quan trong việc quản lý, thu nộp các khoản thuế, phí vào ngân sách kịp thời. Bên cạnh đó là việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế với ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp và người nộp thuế hoạt động kinh doanh trên địa bàn xã. Những kết quả trên là tiền đề để xã An Thịnh tiếp tục phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách huyện giao trong năm 2019 một cách nhanh và hiệu quả.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên thực hiện. Những phút cuối của chương trình sẽ là một quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Anh ơi, con mình lại khò khè ốm rồi. Em lo quá, vừa mới khỏi ốm được nửa tháng.
Trẻ con ốm vặt là bình thường, em cứ làm quá lên ấy.
Chính anh mới là người chủ quan ấy. À mà em nghĩ, hay là con ốm vặt có khi nào là do anh hút thuốc lá không?
Ô hay, anh hút chứ có phải con hút đâu mà bảo tại thuốc lá.
Anh không biết, hít phải khói thuốc lá là rất có hại trẻ em à. Nào là gây viêm đường hô hấp, hen, viêm tai giữa, kém phát triển chức năng phổi ở trẻ nhỏ. Anh mà cứ hút, con bị viêm phổi thì hối không kịp.
Được rồi, anh sẽ ra ngoài mỗi khi hút thuốc lá là được chứ gì.
Mà anh cũng phải lo sức khỏe của anh nữa chứ. Em thấy dạo này anh ho nhiều lắm, sức khỏe cũng chả tốt. Anh mà bệnh thì em và con biết làm thế nào.
Anh cũng chỉ vì thói quen thôi chứ có phải là nghiện ngập gì đâu em.
Vậy thì anh bỏ thuốc sớm đi, vì em và vì con, được không anh?
Được rồi, nhưng mà anh nói trước nhé, tại vì anh cũng thử bỏ mấy lần rồi, thấy trong người khó chịu lắm. Lỡ mà anh có cáu gắt tí chút thì cũng đừng giận anh đấy nhé.
Nhất trí.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.